Phần 3. Chuyện giữa hai thế kỷ. Chân Nhật phụ thứ nhất, gã đào mỏ, xưng tớ cho thân tình và dễ phân biệt.
Tớ là dân chính cư của làng Thổ Ô, học hết phổ thông trung học, tức là thừa trình độ để làm chủ tịch huyện, quan phụ mẫu hưởng bổng lộc như nước. Nhưng học xong thì tớ phát hiện ra nếu cứ làm dân làng Thổ Ô thì chả cần nhiều cái chữ nghĩa đến thế. Người dân làng tớ vẫn tâm đắc cho rằng chữ nghĩa không thể mài ra mà ăn được. Những người lớp tớ đều thế cả, lớn lên là thành lưu manh trộm cướp, gái nhà Thổ Ô hoặc vinh dự hơn, tức là xem xét công lao cống hiến của gia đình, được trong diện xuất khẩu lao động sang đẩy nhanh quá trình ăn no nằm ườm xác chờ chết của bọn tư bản. Khi còn đi học thì tớ vẫn được dạy rằng trước sau bọn chó chết ấy cũng sẽ bị chôn sống, và do trước khi về nhân dân lao động hẳn cứ tạm để cho chúng nó phè phẫn. Trong khi chờ đến cái ngày huy hoàng ấy, tớ theo bạn bè bỏ ra phố để khỏi tìm kiếm kim tim như phần lớn những đứa sốt ruột. Chúng tớ được gọi chung bằng một cái tên là dân cửu vạn. Ngày ngày chúng tớ ngồi la liệt ở trên vỉa hè, nơi ngã ba ngã tư, bến xe bến tàu, công trường xây dựng, đứa nào tự tin hơn thì mon men gần đến những nhà hàng khách sạn, để ai gọi là chen nhau chí chết mong kiếm được một công việc gì đó. Tôi thì đào móng xây nhà, đào huyệt chôn người, trong thông cống dọn xác súc vật chết, hút bể phốt. Nghĩa là bất cứ việc gì những người giàu có ghê tởm không muốn động tay vào. Công xá thường là rẽ bèo, nhưng hôm nào có việc là hôm ấy cuộc đời lại tươi đẹp, có thể ung dung qua ngày với hai bữa cơm bụi đúng nghĩa và sung sướng nhìn đứa khác kém may mắn hơn mình. Đêm đến thì chỉ cần mảnh chăn rách là chúng tớ lăn ra bất cứ chỗ nào chờ đến ngày mai. Ngày mai lại vẫn đúng cái điệp khúc ấy. Những ngày đầu còn bỡ ngỡ nên tớ thường không tranh được việc, hoặc may mắn nhận được công việc thì toàn là cái thứ việc mà người khác nhả ra. Tớ còn bị quỵt cả tiền công nữa, sợ nhất là làm thuê cho mấy cụ khốt về hưu. Các cụ căng dặn chán chê về lý lịch xem có ai trong ba đời nội ngoại xỏ nhầm vài tay không, rồi mới giao việc. Bài của tớ là lắc đầu không biết, nhưng điều đó không ngại bằng trước khi trả tiền ki bo từng đồng, các cụ còn tranh thủ lên lớp về mục đích lý tưởng rằng phải biết coi khinh đồng tiền, phải có tinh thần vươn lên, phải biết tránh xa miếng bã vật chất thối tha. Lắm phèn tớ nghe mà tưởng thủng cả đầu, nhưng không nhớ được gì từ nào. Sướng nhất là một bà quá lắm tiền nào đó đến dãy tai bảo theo bà, như trường hợp của tớ. Thường thì bà chỉ đích danh nên không có chuyện tranh giành. Nhờ cái mẻ đẹp trai lại ăn mặc tươm tất nên tớ lọt vào tầm ngắm của một bà như vậy. Bà cưỡi con a còng, vái lửng đến đầu gối. Ngay từ trên đường về, bà đã cho ôm eo, ngửi mùi nước hoa lẫn mùi da thịt ngày ngày. Về nhà bà cho ăn uống, ngắm nghê, thỏa thê, hỏi kỹ lưỡng về sức khỏe rồi mới vào việc. Bà mới ngoài 50 nhưng rời ạ, trông mỡ cháo mà màu mỡ riêu cua lắm. Chỉ tầm một mẹ xề ngoài 30 ở nhà quê về độ tuổi, nhưng da thịt mịn màng mà lại thơm từ trong ra ngoài. Chồng bà khi còn sống làm tổng giám đốc một công ty cỡ lớn, nhưng ông mỏng phước kiếm tiền cho người, nhưng ông mỏng phước kiếm tiền cho người khác xơi, nên đến 60 thì chết không kịp ngáp sau một trận căng thẳng với đồng nghiệp. Ông để lại bà hơ hớ với một khối tài sản kết xù cùng hai đứa con không quen sống trong nước, nên quanh năm chỉ có một mình bà ở khu biệt thự. Dẫn tới về, bà nhanh nhẹn mở cổng mở cửa, và việc trước tiên là lục tủ rồi ném ngay một bộ quần áo cũ của ông nhà, bảo tắm táp cho sạch sẽ. Tớ hơi ngạc nhiên và cảm thấy sợ sợ, nhưng vẻ mặt tươi tắn phúc đức của bà khiến tớ tự tin hẳn lên. Ôi dào, mình trên răng, dưới cà tút, có cốc khô gì mà phải cảnh giác. Tớ luôn thủ thầm mình như vậy để trấn tĩnh. Chắc bà chủ này mắc bệnh sạch đây. Tớ đã gặp vài người như vậy. Trước khi vào nhà dọn dẹp, phải rửa chân tay, mặt mũi cho sạch sẽ đã. Nhưng bác cụ dạng tắm như bà chủ thì tớ gặp lần đầu. Tớ chỉ hơi choáng khi bước vào khu bồn tắm toàn những đồ sáng choang. Nhưng cứ vặn vẹo một lúc thì cũng biết làm cho nước chảy ra. Thế là tớ được dịp kỳ cọ thỏa thuê. Tống khứ đi cái mùi cống rãnh, trong khi bà chủ ngồi bên ngoài thỉnh thoảng lại hỏi vóng vào. Có biết dùng vòi nước nóng không? Có thấy xà bông thơm trên kệ không? Có quen dùng sữa tắm không đấy? Tớ cần cốc gì nước nóng, cần cốc gì xà phòng, cần cốc gì sữa tắm, nhưng không muốn để bà ta sợ tớ mang bẩn vào nên dùng vậy. Tớ súng xính trong bộ đồ ngủ mềm mại bước ra trong tư thế của người sẵn sàng nghe sai bảo, móc cống lau nhà trèo lên sửa mái đổ bô giặt quần áo kể cả đồ lót phụ nữ đến tháng, tớ làm được hết. Cứ tiền vào thì đây không biết ngán bất cứ công việc gì. Tớ bảo đại ý với bà chủ như vậy, nhưng thay vì giao việc, bà chủ cứ tủm tỉm nhìn tớ, tay tớ nóng nhừ. Anh mặc bộ đồ, bộ quần áo ấy làm tôi nhớ ông ấy, ông nhà tôi quá, nhưng ông nhà tôi già nua, yếu ớt chứ không được trẻ trung mạnh mẽ như anh. Thưa bà, cháu đi làm thuê nên có gì bà cứ sai bảo. Tôi đã già đến mức anh phải xưng cháu ư? Anh làm tôi buồn đấy, phụ nữ sợ nhất là điều gì anh có biết không? Chính là bị người khác chê già. Anh uống cốc nước này đi đã, từ từ rồi khoai xét nhừ. Dân, xin bà. Chúng cháu, à, chúng em nhà quê ăn nói cục mịch, thô kệch, mong bà đừng trách. Anh biết nói thế là không cục mịch đâu. Dân phố có khi còn chạy xa nữa đấy. Tớ sướng nở mũi, vừa nhìn bà chủ lúc này càng tươi tắn hẳn lên, vừa uống cốc nước mát bà mời, đưa tay chùi mép khiến bà cười thành tiếng. Nhà quê chúng em ăn to nói lớn, dùi đục chấm mắm cái, bà khen thế xấu hổ lắm. Tớ định nói như vậy, thì bà chủ kéo lại gần, đưa tay sửa chiếc cổ áo như người mẹ dịu dàng chăm sóc con trai trước khi nó ra khỏi nhà, mà ở phố người ta vẫn làm. Bỗng bà bảo, anh có thích thỉnh thoảng lại đến đây không? Có việc cho em thì ngày nào em cũng đến. Anh đi kiếm tiền hay kiếm việc? Phải có việc thì mới có tiền chứ ạ. Đấy, đấy là anh nghĩ thế. Anh chỉ nghĩ được đến thế. Mục đích là kiếm tiền thì cứ có tiền là được chứ gì. Bà nói thế chứ phải, nhưng chả ai cho không ai đâu ạ. Đương nhiên là thế, nhưng làm cũng có trăm kiểu làm. Thế thì cháu chịu. Lại cháu, anh làm tôi muốn nổi cáu rồi đấy. Vâng, 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 chỉ là quen miệng thôi, chứ kỳ thực thì bà trẻ lắm, lại xin nữa, em xin lỗi. Chả hiểu sao tớ lại nói được câu nịnh đầm ấy với bà chủ. Nói xong, mặt tớ như bị áp vào cục than. Anh nói thật đi chứ. Giả dụ tôi muốn quyến rũ một người đàn ông trẻ hơn tôi cho đỡ buồn thì có quá đáng không? Anh không biết đàn bà quá chồng với tôi buồn thế nào đâu. Ngày cũng như đêm, nhất là đêm cứ dài dằng dặc. Tiền của tôi khi chẳng giải quyết được cái gì cả. Còn với những người như em thì cứ có tiền là chẳng còn nỗi buồn nào bén mảng đến được nữa. Em nói thật đấy. Thì tôi có bảo anh nói dối đâu. Tôi nhầm anh ngay từ đầu vì trong anh thật thà. Nhưng hình như anh vẫn chưa hiểu tôi nói gì và muốn gì. Bà muốn nói gì ạ? Thôi được, tôi sẽ dạy cho anh. Anh vào đây. Tớ theo bà chủ vào căn phòng toàn đồ nhung lụa, chỉ trông đã lóa mắt. Trong ánh đèn đỏ, mọi thứ như trong phim thần thoại ấy. Bỗng tim tớ thoát lại khi ngay trên tường đập vào mắt mình là tấm ảnh to tướng của đôi trai gái trần truồng đang quấn vào nhau. Mặt cô gái ngửa ra, cặp vú nhọn hoắt chĩa thẳng lên trời, trong khi các cơ đùi, cơ tay, cơ lường của cả hai người nổi phồng lên, chứng tỏ họ ghì nhau rất chặt. Có cảm giác gã đàn ông ngập rất sâu trong cơ thể người đàn bà, đang tuổi trai tráng lại xa nhà lâu ngày, toàn thân cứ cứng đờ, cổ nghẹn tắt lại, mắt mờ đi trong khi chân tay run bắn lên, chị muốn ngồi thụt xuống cho đỡ xấu hổ. Bà chủ vẫn tảng lờ, chỉ cho tớ một vài đồ vật. Thấy tớ lóng ngóng, nói không thành câu, bà chủ hỏi. Anh làm sao thế? Chợt như nhớ ra, bà kêu lên. Chết, tôi xin lỗi. Tôi cứ nghĩ anh cũng như nhà tôi. Mắt bà long lanh khác thường và tớ thấy hơi thở bà nóng rực ở ngay bên má. Bất ngờ bà loạng choạng như chính bà cũng bị choáng, ngã xuống giường trong tư thế nằm ngửa. Mắt hơi nhắm lại lim dim nhìn tớ. Cặp đùi trắng lớp của bà cùng với chiếc slip màu nâu có chỗ chỉ bé bằng hai đầu ngón tay hở ra một nửa kích thích tớ ghê gớm. Ngay sau đó bà không cho tớ dừng lại, nghỉ lấy hơi dù chỉ một giây. Tớ không tự chủ được nên phóng ra rất nhanh khiến bà chủ có vẻ không vui. Sau đó bà bảo, tại tôi chứ không phải tại anh, tôi khát nước quá. Tớ bảo bà rằng, nếu không còn phải giữ kẻ với nhau thì xin bà chờ cho một lát. Bà hỏi thật ư, anh có khả năng ấy ư? Tớ không đáp lại, thay vào đó dùng tay vuốt ve bà. Bà dùng hai tay bà giữ chặt tay tớ ngay lên ngực bà. Mắt vẫn nhìn thẳng vào mặt tôi. Nửa tiếng sau, tớ làm tình với bà lần thứ hai và mọi chuyện đều theo ý muốn của bà. Xong xuôi, bà nhét vào túi tớ một thiếp giấy bạc xoa đầu bảo tớ. Giỏi lắm, đáng khen. Một ngày bằng 30 năm. Bà cho tớ hẳn cả một lịch làm việc. Chỉ trừ mùng 1 đầu tháng, ngày rằm và những ngày bà phải tội, còn lại kính đặt. Cứ giờ mọi người đi làm hết thì tới đến, người thơm tho mùi nước hoa do chính bà chủ trang bị. Bà chủ đã sẵn sàng mọi thứ, kể cả bát súp nóng dành riêng cho tớ trước khi vào cuộc. Thông thường khoảng 1 tiếng rưỡi sau tớ về nhà trọ, tiền rủng rỉnh trong khi đầu óc nhẹ tên, chỉ còn lại âm hưởng tiếng gào rú bấu xé của bà chủ. Bây giờ thì tớ mới thấy bọn con trai nhà quê chúng tớ thiệt thòi như thế nào, nhất là sau vài lần bà chủ dạy tớ cách làm tình bằng lưỡi. Bọn gái nhà quê thì đến ngay nhìn của họ cũng còn khó. Đằng này, mọi thứ rõ từng chân tơ kẻ tóc. Mỗi lần như vậy, toàn thân bà chủ cong lên như đĩa phải vôi, gào thét, dặn mình răng sắt, chân tay đập xuống giường. Bà bảo lưỡi bọn nhà quê như tớ ăn chất thô nhiều nên độ nháp lớn, chẳng khác gì lưỡi bò. Đến đâu biết thì ông bà, ông vải đến đấy. Cái lưỡi của anh quý thật đấy, không gì quý hơn được. Bà chủ không ngớt khen chiếc lưỡi của tớ như vậy. Làm ăn với bà chủ giàu có được độ nửa năm thì tớ đã có một số vốn kha khá. Tớ dự định sẽ về quê mở một cửa hàng bán thịt chó. Nhưng trò đời có một muốn hai, có hai muốn mười, có mười muốn 100. Chung quy cũng đều do cái lòng tham không đáy. Vốn nghèo khổ, nay thấy tiền mắt tớ mờ đi. Tớ tưởng tượng bà chủ này như một cái mỏ và bắt đầu lập mưu để đào càng nhiều càng tốt. Xem ra bà ta đã không thể thiếu tớ, giống như người nghiện đến giờ phải có thuốc. Hôm nào tớ đến chậm ít phút là bà hậm hực ra mặt. Anh bắt tôi chờ lâu quá đấy. Bà thường giận dỗi bảo tớ như vậy. Tớ làm ra như người có lỗi, nhưng cái chính là tớ cho bà hiểu rằng đồng tiền bát gạo bà bỏ ra cũng đáng lắm. Lần nào bà cũng nhừ tử để sau đó quỵ lụy hầu hạ tớ như hầu hạ một ông hoàng. Một hôm tớ bảo bà ở quê có chút việc phải về, bà lo lắng ra mặt hỏi việc gì. Đi có lâu lắm không? Tớ đã học được cách ỏm ờ, tự nâng giá mình, nói rằng có thể cũng khá lâu vì tớ là lao động chính. Nếu không có anh, công việc có ảnh hưởng không? Tôi muốn nói là nhờ ai đó. Bà lo lắng thật sự hỏi tớ. Tớ vờ làm ra như người khó nói. Chả hiểu sao tớ học những trò lưu manh nhanh đến thế. Nhìn bộ điệu của tớ, bà bỗng cười khanh khách. Chuyện nhỏ như con thỏ, anh không cần phải khách khí. Bà dầu buồn một lát rồi cầm theo một xấp tiền đặt vào tay tớ. Anh thuê một ai đó trong nơm công việc giúp rồi mau mau ra với tôi. Dân, cảm ơn bà. Có ngần này tiền thì tôi không cần phải ở nhà ngày nào. Theo cách đó tớ môi được của bà kha khá. Đúng là không còn ai khờ khạo hơn người đàn bà mê dai. Tớ nói gì bà cũng tin. Kể cả khi tớ bảo tớ rất yêu bà, muốn về chung sống với bà, nếu bà không sợ dư luận. Cuối cùng bà ta đã trao cả chìa khóa nhà cho tớ, để tớ có thể ra vào như một người chủ thật sự. Tớ chỉ phải làm theo lời dặn, cố gắng đừng để người xung quanh biết mình là ai. Công cuộc đào mộ của tớ tiếp tục thuận lợi. Tớ béo trắng như bất cứ ông chủ thật sự nào. Tớ đã có thể tự ý mở ngăn kéo đựng mỹ phẩm của bà chủ, và điều đó khiến tớ rất thích. Trong chuyện ấy, quả thực tớ không hiểu đàn bà lắm, nhất lại là đàn bà giàu có. Tớ tưởng có thể moi cả gan ruột bà nếu muốn, mỗi khi bà trở nên vô cùng yếu đuối nép vào tớ. Bà mua cho tớ những thứ đồ đắt tiền, tự tay nấu những món thuộc hàng cao lương mỹ vị cho tớ ăn. Duy một thứ mà tớ rất muốn trông thấy là chiếc chìa khóa bà vẫn dùng để mở két thì vẫn chưa lần nào có cơ hội. Hình như đấy là vật bất ly thân của bà chủ. Vài lần trong lúc làm tình với bà, tớ cố bám cái khả năng khám phá xem bà giấu nó ở đâu, nhưng đều thất bại. Tớ dự định sẽ hốt một mẻ đẩy rồi lặn thẳng về quê, không sủi tâm. Tớ cần tiền để trở thành một người giàu có nhất làng, một cái làng quanh năm nghèo xác nghèo sơ. Tớ cam đoan nếu phát hiện ra thì bà chủ sẽ chọn giải pháp im lặng. Với số tiền chắc chắn là rất lớn, cộng với vô số vốn tích góp được, tớ thừa khả năng xây một ngôi nhà to như cái đình. Khi đó tớ lấy bất cứ cô gái xinh đẹp nào mà chả được, cứ là xếp hàng ngoài ngõ. Các ông bố bà mẹ có con gái đến tuổi thì sẵn sàng đón tớ ở khắp nơi. Tớ sẽ nằm khểnh xuống ngày chờ các bậc tai mắt tìm đến cầu thân. Càng tưởng tượng ra trong đầu càng có nhiều viễn cảnh hy vọng đó, tớ càng sốt ruột với việc thực hiện kế hoạch. Cuối cùng thì một hôm vô tình, tớ thấy chùm chìa khóa của bà chủ để ngay trên chiếc bàn ăn, trong khi bà chủ thì lại ra phố mua gì đó. Nó nằm tơ hơ như mời mọc tớ hành động, và tớ không còn tính toán được gì hơn là phải mau mau biến giấc mơ thành hiện thực. Tớ ra chìa khóa vào nhưng tha hồ cho tớ xoay cánh cửa két sắt vẫn không chịu hé ra. Hình như còn phải làm thêm động tác gì đấy. Mồ hôi tớ bắt đầu túa ra, chải ướt đẫm chiếc áo phông đắt tiền của bà chủ tặng. Càng không mở được, tớ càng cố đấm ăn xôi. Cứ nghĩ đến từng cọc tiền xếp bằng chằng chặn, vuông vức như những chiếc bánh mà ruột gan lộn tùng phèo cả lên. Mở ra đi mày. Tớ đá vào chiếc két bằng tất cả sự tức tối. Cuốn lên, tớ quên khuấy là bà chủ chỉ đi ra phố. Vì thế khi nghe tiếng bà cười khanh khách vang lên phía sau lưng thì toàn thân tớ cứng đơ, không sao nhúc nhích được. Ý nghĩ đến tức thì trong đầu tớ là phải giết bà ta để bịt kín chuyện nhục nhã này. Nhưng hình như bà chủ đọc được điều đó, cố tỏ ra sự việc chẳng có gì nghiêm trọng. Giả lại chỉ mới nghĩ đến việc giết chóc thôi là tớ đã rét run, từ tim rét ra. Trong khi bà chủ không biết biểu lộ tí gì sự nghi kỵ, kinh miệt hay tức giận, vẫn cười, bà bảo: "Anh cần mở két sao, không hỏi tôi mã khóa số chứ?" Tôi chỉ tò mò thôi. Giọng tớ run run, tự tố cáo động cơ của mình. Bà chủ càng tỏ ra vô cùng bao dung. Tôi biết anh tò mò mà, chứ anh biết thừa là két rỗng không. Đúng ra thì cũng có một vài thứ giấy tờ quan trọng, nhưng có biếu không anh cũng chả lấy.
Tớ trao lại chùm chìa khóa cho bà chủ. Tâm trạng bất an vì bẻ bàn, nhận chìa khóa từ tay tớ, bà để trở lại ngay lên mặt chiếc bàn ăn. Sau đó bà bảo tớ mọi vật trong nhà này chẳng có gì bí mật cả, kể cả bà. Để chứng minh điều đó, bà lột áo thay ngay trước mặt tớ, rồi tụt quần, dẫn chiếc slip bé tí tẹo không đủ che đi sự bí ẩn của bà, từng khiến tớ bị kích thích mạnh mẽ. Nhưng chẳng hiểu sao giờ đây tớ chỉ còn lại nỗi run sợ. Tớ biết là mình không thể ở lại đây ngay được nữa. Ngay sau đó tớ lấy cớ có việc ra ngoài và bỏ đi thẳng về lại chỗ trọ cũ. Lòng tự trách mình đúng là tham thì thâm. Đêm ấy tớ nằm buồn bã, vừa tiếc nuối, vừa có cả nỗi xấu hổ nữa. nhất là khi bà chủ tỏ ra vô cùng độ lượng với tớ, nên chả thiết gì ăn uống, phải đến khi ả gái làm tiền, trọ ở tầng trên đập cửa hỏi tớ có tiền cho ả vay tạm, tớ mới ngồi dậy. Tớ mở cửa cho ả, chỉ chỗ cất tiền lẻ bảo ả cứ việc lấy. Ả gái làm tiền đến nhanh lấy mấy tờ, chạy vội ra phố mua ổ bánh mì kẹp thịt rồi lại vào phòng tớ, vừa ăn vừa nhòm nhoàng kể lại cái chuyện ả đã gặp đen đuổi ra sao.
May mà anh đã về chứ không hôm nay em chết đói. Mà anh đi đâu lâu thế? Ấy da, có mánh nào vớ bở hay sao mà trông như anh ông chủ thế kia? Có định giải suối một nhát không?
Tớ mặc cho ả nói.
Tự dưng cái thằng chiếp hôi giật giờ ấy ở đâu dạt đến, thế là chả thằng chó nào hỏi cả, tức không chịu nổi. Khổ thân thằng cu chắc cũng hết tiền, chà, ngon quá, anh còn thuốc không?
Tớ chỉ cho ả bao thuốc ba số bà chủ mua còn nguyên chưa kịp hút, khiến ả lại thêm một phen tròn mắt.
Chắc chắn ông anh đào được chiếc mỏ nào rồi, lão này đểu, ăn mặn. Không nhớ các cụ bảo ăn một mình đau tức à.
Thế tớ vẫn không thiết nói năng gì. Ả gái làm tiền lặng lẽ nhóm thêm một điếu thuốc rồi về phòng của ả trên tầng 3. Tớ quên là chưa nói về cư dân của khu nhà trọ này. Đó là một căn nhà 3 tầng ở gần bờ sông thuộc một xã ngoại thành giáp nội ô. Thấy bảo của một ông lớn nào đó mua để rửa tiền, bèn đứng tên người thân. Chủ nhân muốn che mắt thiên hạ nên không định sửa sang gì, cứ nguyên cảnh phôi vữa, tróc lỡ thế cho thuê cốt. Không ai nhòm ngó mà vẫn có người trong nhà. Ngoài tớ ra còn có ả gái làm tiền như đã kể. Tất nhiên, mọi người chỉ biết ả là nhân viên phục vụ trong một nhà hàng nào đó nhiều hơn nắm ở các thành phố này, và một lão già thuê một tầng. Nhưng chỉ khi nào ngủ với bồ, lão mới đến. Nghe đồn lão buôn bất động sản gặp thời nên giàu có lắm. Tớ cũng mới chỉ giáp mặt lão vài ba bận. Ấn tượng nhất ở lão là bộ mặt lúc nào cũng đỏ như gà chọi. Cô bồ của lão có cặp chân khá dài. Dân xung quanh, nhất là đám các đàn bà vẫn ác khẩu gọi là con đĩ ngựa. Đĩ ngựa xuất hiện mỗi tháng đôi lần. Mặt bịt kín và thường biến rất nhanh vào phía trong khi lão già mở cửa. Cũng có hôm từ đó lọt ra những tiếng gầm gừ, chẳng biết đó là hứng tình hay vì cơn ghen của lão già. Nhưng dù vui hay tức giận thì họ cũng luôn thu xếp xong với nhau trước khi bước ra ngoài. Đĩ ngựa đương nhiên bịt mặt, còn lão già thì miệng toe toét chỉ chực cười. Đâu có độ một hai lần gì đó, lão già đem rượu đến uống rồi òm òm hát những bài hát thời tiền chiến sướt mướt. Thế là hầu như quanh năm chỉ có tớ và ả gái làm tiền. Hôm nào không có khách hoặc vớ được cái món sập, ả thường lân la ở phòng tớ để đến tận khuya mới về. Thỉnh thoảng thì ả vẫn vay tiền tớ nhưng khá sòng phẳng, có tiền là ả trả ngay. Ả tiêu pha rộng rãi, bất cần đời và cũng khá thảo. Tớ đã vài lần ngủ với ả khi còn chưa gặp bà chủ và xin thề có rời cao đất dày. Tớ chẳng có cảm giác gì là mình đang ngủ với gái điếm. Ả không chỉ có hứng thật sự mà còn biết làm cho tớ cũng đê mê như đang nhận được sự dâng hiến. Sau mỗi lần như vậy, tớ đề nghị được trả tiền sòng phẳng thì ả có vẻ không vui. Tại sao lại có thường em thế? Em phải trả tiền cho anh thì có. Làm sao lại có thể đánh đồng anh với khách được? Với khách hàng, em nặng cho đến tân ti cũ tỷ, mà không khéo thì còn bị ăn của giả. Anh chẳng biết của giả là gì đâu. Để em nói cho nghe, bọn ngựa non háu đá mới tập tọng ăn chơi ấy, đôi khi chưa kịp vào bụng em, mới ở khu giáp ranh thôi đã xong phim rồi. Cái trò đàn ông mà ra cha nó rồi thì chỉ mong chuồn cho nhanh. Nhưng mà anh thì anh thấy em với anh có khác gì vợ chồng? Tớ gật đầu công nhận. Những lúc ấy ả thường kể hết cho tớ nghe vì sao ả phải làm nghề bán tron, và vì thế tớ mới biết được hoàn cảnh đáng thương của ả. Đã 16 tuổi, ả bị chính ông bố dưỡng hiếp rồi bị mẹ đẻ tống ra đường thành bơ vơ. Á rơi vào tay một mụ tú bà thập thành trong nghề. Người đầu tiên ả phải phục vụ như một gái điếm là một lão quan chức thành phố. Mụ tú bà dâng ả cho lão để lão bỏ qua cho mụ làm ăn. Trước khi đi, mụ dặn kỹ ả một số xảo thuật, trong đó là làm sao để lão quan kia tưởng ả còn trinh.
Tao biết cái thằng bố dượng mày nó sơi trước rồi, nhưng khéo ra thì vẫn khiến thằng già mày sắp gặp phải lây quay. Bọn đàn ông chúng nó ngu lắm, lừa chúng nó còn dễ hơn lừa chó. Mày có tin không?
Mụ bảo ả như vậy, rồi mụ bày cho ả một vài món nghề. Ả nghe cốt lấy lệ, nhưng trong đầu đã vạch ra một kế hoạch để trả thù những kẻ đóng vai cha chú đồi bại. Ả thủ trong tay một mảnh lưỡi dao cạo, ả sẽ cho lão già đi cả gốc lẫn ngọn. Ả muốn là tác giả của một bài học để đời mà bất cứ ai cũng có thể đem ra săn dạy người khác. Sau đó ả sẽ cắn lưỡi chết ngay trước mặt ông ta. Thấy ả im lặng, mặt vờ ngơ ngác, mụ tú bà yên tâm lắm. Đúng là gái nhà quê nhé. Chỉ có miễn chê trở lên thôi. Mọi việc diễn ra khá như kịch bản do mụ tú bà dàn dựng. Nghĩa là lão già đang lơ mơ ngủ thì một gái quê non mơn mởn bước vào.
Cháu được sai đến để hầu hạ chú.
Ừ, vào đi. Đây không có chú cháu nha.
Lão già bảo. Lão kéo ả ngồi xuống. Với lời dặn của mụ tú bà, ả vờ dậy lên để thoát ra. Lão già chồm dậy.
Nhỉ?
Liền đó kéo ả vào lòng, tóc áo lên để xem hai núm vú. Ả nằm yên như con cá nằm trên thớt, chờ bị xiên từ đầu đến chân. Nhưng lão già phầy phò được một lúc, móc mái lung tung một lúc thì thừ người ra. Rồi lão dựng ả ngồi dậy, đẩy về phía có kê bộ bàn ghế, còn lão thì đứng lên, đi đi lại lại.
Mày vào đây có ai nhìn thấy không?
Ả không đáp mà chỉ nhìn lão ta. Bỗng lão nói gằn từng tiếng,
biển ngay trước khi khép cửa lại.
Theo như lời gã ái điếm kể với tớ, thì ả còn kịp thấy lão già đấm hai đấm tay vào trán. Mấy ngày sau, ả thấy ảnh của lão già trên báo, trong một cái khung có vắt chéo một góc mảnh vải đen. Ả không bình luận gì, chỉ lặng lẽ ném mảnh lưỡi dao cạo vào thùng rác. Giờ có ả mà mụ họ Tú làm ăn tấn tới lắm, mụ bắt đầu lên kế hoạch mở rộng quy mô làm ăn. Nhưng mọi việc chưa kịp thực hiện thì cơ ngơi của mụ Tú tự dưng bốc cháy. Đó là vụ hỏa hoạn bí ẩn nhất từ trước tới nay. Được mọi người cũng nhất trí với kết luận thủ phạm là một con chó đực, vẫn làm vệ sĩ đắc lực cho bà chủ. Mụ Tú bà vì tiếc của mà cũng bị thiêu cháy. Còn ả gái điếm thì chỉ nhờ may mắn mới không thân tàn ma dại, trở thành người hành nghề tự do như bây giờ. Tuy chả lúc nào ả có tiền, nhưng chưa bao giờ ả từ chối giúp đỡ ai đó. Trong bề ngoài nanh nọc, có lẽ do nghề nghiệp khiến ả thành ra như vậy. Thực chất, ả là người tử tế. Đôi khi tớ cứ hay nghĩ vơ vẩn, nếu ả làm vợ ai đó, hẳn người ấy phải là người rất tốt phúc. Sáng sớm hôm sau, tớ đã thấy ả gái điếm khua guốc ngoài cầu thang. Khác với lệ thường, ả ngủ dậy rất muộn. Nhưng tớ không sao nhấc mình lên được để hỏi xem có việc gì mà ả đánh thức người khác sớm thế. Cho đến khi chính tớ bị mấy anh cán bộ an ninh xã đập cửa dựng dậy yêu cầu hợp tác chống tội phạm. Một vài người sọc thẳng lên tầng 3 sục sạo tìm kiếm gì đó trong khi những người còn lại lấy lời khai của tớ. Tớ hỏi họ xem tớ phải khai gì. Họ bảo tớ biết gì về ả gái làm tiền thì kể cho họ. Cấm có được bao che hoặc làm giảm nhẹ tính chất sự việc. Tớ thật thà bảo tớ chả biết gì cả, thì một anh đeo băng bảo vệ vằn mắt.
Muốn làm đồng lõa hả? Muốn về quê hả?
Lúc thường mắt anh ta đã đỏ như mắt cá chài, chỉ nom cũng đủ hải. Khi đó trợn trừng lên còn hải gấp bội. Tớ sợ quá thành ra lanh hoanh, nổi trước quên sau, tình ngay lý gian. Thế là tớ buộc phải theo họ đến nơi ả gái làm tiền đang bị xét hỏi. Tại đó tớ mới biết ả vừa gây thương tích cho một cán bộ mới nghỉ hưu. Khốn nạn thân ả rồi, ai bảo dây với cái đám công thần ấy cơ chứ. Người ta tránh trả được, mình lại nhảy vô. Tại chỗ tạm giam, ả vẫn tỏ ra bất cần, bất hợp tác bằng thái độ nanh nọc và khinh miệt. Ả vẫn nham nhảm mắng ông cán bộ về hưu nào đó chắc đang được cấp cứu trong bệnh viện dành riêng cho những người có công. Nào là đồ dê già, nào là đồ giả dối, đồ thối dây, đồ báo hại, đồ độc ác. Đến nỗi anh cán bộ phải dọa phả vào miệng bây giờ. Đúng là gái đỉ còn da mồm, ả mới chịu tạm ngồi yên. Thấy tới đến có bạn, ả càng lên mặt đanh đá sẵn sàng đọp vào mặt bất cứ ai. Thế có ngu không cơ chứ? Định trứng chọi đá, định cầm đất giá trời à? Tớ chỉ muốn rít lên bảo ả, im đi, cứ im như thóc ấy, như ngậm hạt thị ấy, như cấm khẩu ấy. Rồi ạ, khóa khẩu lại, bịt tai, vào mồm, chính quyền đời nào chịu đuối lý. Họ không thua ai bao giờ đâu, tốt nhất là mình sai, xin sửa chữa, lần sau không tái phạm. Mất gì cái lời cơ chứ, hả mồm đờm hoa mép, giải đàn bà sâu sắc cái cơ đựng trầu kia. Thực ra những kinh nghiệm ấy do bà chủ mỗi ngày truyền cho tớ một tí, tớ mới thuộc thế. Bà chủ bảo tớ rồi, rằng thôi thì đối rách cũng được, vô gia cư cũng được, nhưng đừng có mất nhân phẩm, đừng có tự biến mình thành chó, thành mèo. Muốn thế thì phải tránh bằng được những nơi nhơ bẩn. Ôi, bà chủ đúng là người hoàn hảo, chỉ tại em đây không có phúc để được hầu hạ bà. Tình bà như biển cả, lòng bà rộng bao la lại hiểu chân tơ kẻ tóc, những đường ngang ngõ tắt ở đời. Thấy tôi thần mặt ra, ả gái làm tiền hỏi: anh làm sao thế? Đứa nào dọa nạt gì anh à? Tớ đáp nhỏ: không. Ả bảo luôn giọng oan oan: thế thì chả có chuyện gì liên quan đến anh đâu. Anh biết gì về em thì cứ nói trắng phớt ra. Em dám làm dám chịu, không đổ cho ai đâu mà anh sợ. Anh đến đây cũng tốt, anh phải tìm cho em bằng được cái thằng bé con lang thang. Đêm qua em mơ nó là con trai em và bị một lão dâm dê đánh chết. Ả nói như đang ở nhà trọ, mặc cả các khách khiến anh cán bộ xã phải gắt lên: muốn nhét dẻ vào mồm không? Đây không phải cái chợ. Ả mỉa mai đáp lại: thế à, bây giờ em mới biết đây không phải là cái chợ đấy à. Anh biết ả này chứ? Một cán bộ hỏi tớ. Cô ấy ở trọ cùng một căn nhà với tôi. Anh còn biết gì nữa? Tớ chưa kịp mở miệng nói tiếp thì ả gái làm tiền trả lời luôn: chúng tôi thỉnh thoảng làm tình với nhau.
Có đúng vậy không? Tôi hỏi anh đấy.
Đúng thì anh bảo đúng. Làm tình có tội dạ gì? Làm tình là làm cho người khác sướng, chứ có phải cướp ngài đâu.
Còn hơn chán vặn kẻ bề ngoài thì đạo mạo. Cấm mầm, còn ai hỏi cô?
Dân, tới đành đáp lý nhí.
Vậy thì chắc chắn anh phải biết nhiều hơn.
Anh cán bộ xét hỏi đứng dậy đi đi lại lại.
Chắc chắn khi đó ả phải nói với anh nhiều chuyện. Tôi còn lạ gì? Có những chuyện người ta chỉ nói khi đó. À, khoa tâm lý cho chúng ta biết rành mạch điều đó. Khoa hình sự học thì cho chúng ta biết thêm là khi làm tình, thủ phạm thường sơ hở. Khoa tội phạm học cũng đưa ra kết luận tương tự. Thực ra thì khi đó họ nói chẳng khác gì để thở. Họ không nhớ họ nói gì, nhưng khi cần thì phải có người biết họ nói gì. Anh chắc chưa học qua cái lớp chính trị trung cao nên tôi không muốn đi sâu hơn, bởi đúng ra chuyện đó liên quan cả đến khoa kinh tế chính trị. Nó động chạm đến tư tưởng đạo đức, ít nhiều liên quan đến lực lượng lao động và cái phương thức sản xuất. Rồi nó không thể không bàn tới vấn đề sở hữu bóc lột thặng dư, tức là phải gộp
thêm vào cả thể chế nhà nước, hình thái ý thức, biện chứng lịch sử, tương lai của nhân loại. Thôi, động đến sách vở thì vấn đề dễ loan ra mênh mông lắm. Ở đây không tranh biện về ý thức hệ. Ở đây chỉ cần đặt cái sự việc vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, và vì thế chúng tôi mới cần anh. Cô nhớ xem, đã nói gì với anh. Điều này rất quan trọng đấy. Tỷ dụ là manh mối của một vụ ám sát chẳng hạn. Tôi kể cho anh nghe một bài học tương tự. Tại cái khu vườn của một vị quan lớn, vì chuyện này xảy ra thời trước, bỗng dưng biến mất một quả mít. Ngay lập tức, phải huy động toàn bộ lực lượng có thể để truy tìm xem quả mít mất vì cái nguyên nhân gì. Lệnh ban ra thì phải thi hành, nhưng điều người tỏ vẻ không thông. Quả mít là cái gì mà âm ỉ lên thế? Ngay cả khi nó bằng vàng thật cũng không đáng phải huy động đến lực lượng chủ lực quốc gia, trong khi thiếu gì cái cách hiệu quả mà đỡ tốn kém. Cái lý lẽ cũng chắc chắn lắm, thuyết phục lắm. Mọi người đều cho là phải, trừ cái viên chỉ huy đương nhiên là được học hành cẩn thận hơn. Nghe những lời như vậy, cái viên chỉ huy tỉnh bơ coi như bỏ ngoài tai. Mọi người tưởng anh ta giống như robot. Là tôi liên tưởng đến cái bối cảnh hiện tại, chứ hồi đó đương nhiên là chưa có robot. Chỉ biết làm theo sự điều khiển mà không biết suy xét. Cuối cùng thì quả mít cũng được tìm thấy. Hóa ra bọn trẻ con nghịch chảy xuống làm quả bóng, rồi nó đá rồi lăn vào gầm giường của một gia đình gần đó. Cái viên chỉ huy thoát án bị kỷ luật. Bây giờ anh ta mới mở mắt cho những kẻ suy nghĩ thiện cận. Đúng, quả mít cha là cái gì? Với cái bậc quan tai mắt triều đình mỗi năm 20 vạn lộc, bổng lộc nhiều như nước, thì quả mít lại càng không là cái gì. Cái vấn đề ở đây là nếu người ta có thể lấy được quả mít dễ dàng như vậy, thì người ta cũng đã có thể lấy đầu quan lớn y như lấy đầu cái quả mít đó. Mà đầu quan lớn với quả mít, cho dù thế nào đi nữa thì chắc chắn vẫn phải có chỗ khác xa nhau chứ. Đấy, việc tưởng đơn giản mà thành ra vô cùng hệ trọng. Đơn giản như quả mít, hệ trọng như đầu quan lớn. Từ đó ta trở lại công việc cụ thể nha. Anh biết luật pháp rồi đấy, nó rất nghiêm khắc, khốc liệt, vô cùng đáng sợ với những kẻ thiếu thành khẩn, nhưng lại cực kỳ dị tha, mềm mại với ai có tinh thần tôn trọng nó. Tôi mong anh nhớ cho câu đừng có đùa với pháp luật, còn lãnh đủ hơn đùa với lửa đấy. Nào, anh nhớ ra rồi chứ? Dân, lần nào cô ta cũng bảo với tôi, anh cứ vô tư mà sung sướng đi, đừng có hoãn cái sự sung sướng lại, bởi vì cứ hoãn đi hoãn lại nhiều lần là mắc bệnh thần kinh đấy. Em không lợi dụng anh đâu. Anh mắc mưu rồi, tê là ả lợi dụng được anh rồi còn vậy. Giá anh sớm nghe những lời tôi nói, sớm có bài học về quả mít và cái đầu quan lớn, có thể anh đã hành động tỉnh táo hơn. Bây giờ thì muộn rồi, kiểu gì thì anh cũng gần như là kẻ tội phạm. Đấy là tôi giả định mồ mả nhà anh còn tốt nên chưa tiêm là 8 tầng. Đáng lẽ anh phải biết kiềm chế. Tức là mượn ngay cái cách nói của ả ta, phải biết hoãn cái sự sung sướng lại. Tớ còn bị tiếp tục giữ ở lại, mặc dù sau đó chẳng ai hỏi tớ thêm một câu gì nữa. Người trên thành phố xuống đưa ả gái làm tiền đi đã khá lâu bằng chiếc xe chở phạm nhân, cũng không ai bảo tớ về đi hay cứ ở lại. Tớ đâm ra không biết phải làm gì với cái nơi hình như chả ai làm gì ngoài tán phết và ban chuyện bổng lộc. Mặc dù rất khát nước, nhưng tớ không dám thò tay dặn cái dòi ở chiếc thùng inox mà tớ đoán nó chứa nước trong đó. Tớ chỉ sợ không phải nước mà là một con rắn thì bỏ mẹ. Tớ rất buồn đái, thật chả đúng lúc chút nào, bởi vì tại cái nơi xa lạ tuyệt đối với tớ này, tớ không biết phải xả ra ở đâu. Hai tay, hai chân tớ trở nên thừa thải quá, vì nó chỉ chực làm đổ dở những thứ mà tớ đoán chúng đều có khả năng giết người. Cuối cùng,
Tại đó chính tớ trở thành vật để đáng ghê tởm nhất căn cứ vào cái ánh mắt mọi người nhìn tớ. Hóa ra ả gái điếm vẫn cứ còn là tử tế chán. Ngoài bao quả phụ ra, có lẽ chỉ còn ả là không coi thường tớ. Giờ đây tớ mới thấy nhớ ánh mắt của ả trước khi bị đẩy lên xe. Ả tha thiết nhìn tớ, vừa khẩn khoản nhờ giả vừa tỏ ra hối lỗi. Vẻ khẩn khoản của ả thì tớ hiểu do đâu. Ả muốn tớ đi tìm thằng bé mà ả gặp trên hè phố. Cái thằng bé khiến ả gặp tai họa. Khi cánh cửa xe gần khép lại, ả còn cố nói giọng ra. Em cầu xin anh đấy. Có vẻ hối lỗi của ả thì tớ hơi lạ. Vì sao ả phải hối lỗi với tớ cơ chứ? Hay là có thể do tớ tưởng tượng ra? Không, ánh mắt của ả chưa từng bao giờ như vậy. Ngày thường nó luôn để lộ ra những nét tanh nọc, bất cần đời của một kẻ chẳng còn gì để mất. Chính tớ đã được chứng kiến cảnh ả túm chặt vào cặp quần của một gã đàn ông mà theo ả định ăn quỵt tiền. Mắt lóe lên trong khi tay lăm lăm chiếc kéo khiến cho gã kia tái xanh tái xám cả mặt. Vội môi ra ví, tờ bạc, chỉ còn mong thoát thân. Vậy mà nay, cũng chính ánh mắt ấy lại chứa đầy trong đó những lòng trắc ẩn, sự tha thiết và những lời cầu xin. Tớ thật sự chẳng còn biết đường nào mà lần. Ả gái làm tiền là con người như thế nào? Tớ chịu không dám trả lời chính tớ. Mới chỉ có qua một đêm mà mọi sự chẳng có còn tí gì giống như nó vẫn diễn ra hàng ngày của nhiều năm nhiều tháng trước đó. Sự gì đang xảy ra xung quanh tớ? Đồ điên khùng. Tớ bỗng nổi cáu với ả gái điếm làm tiền khi nhớ ra mọi chuyện đều vì ả khiến giờ đây tớ đi cũng dở mà ở thì đương nhiên là ngay cả quỷ cũng hãi. Bỏ đi rất có thể bị quy cho tội coi thường pháp luật, nhưng ở lại thì chả hóa ra mình tự nhận là mình có tội. Có thể dở không cơ chứ, dở ngay từ việc trọ chung với con mụ giặt cái kia. Dở nhất là không về quê sau khi ra khỏi nhà bà quả phụ. Dở hơn nữa khi không chối bai chối biến ngay từ đầu rằng mình chả liên quan gì đến mụ gái làm tiền cả. Giả dụ cứ trả lời mình không hề biết gì về mụ, càng nghĩ tớ càng thấy tớ dại. Càng nghĩ tớ càng thấy không biết phải làm gì ngoài việc lanh hoanh chống lại cơn buồn đái. Có lẽ trong bộ dạng tớ tức cười lắm nên cuối cùng một anh nhân viên đã dừng chơi trên máy vi tính để hất hàm hỏi.
Nhà anh kia làm sao mà cứ lơm khơm thế?
Thưa anh, dạ thưa đồng chí, thưa thủ trưởng cán bộ, dân, chả là em buồn đá ái đái quá.
Anh ta bật cười nhưng ngay sau đó mặt nghiêm lại.
Toilet trong kia kìa, đái nhanh lên, kẻo có ai trông thấy thì tôi thành vi phạm quy tắc đấy.
Vâng, em sẽ đái rất nhanh thôi.
Tớ ôm hai tay ra trước, ngồi khom xuống thấp hơn nữa khi đi qua trước mặt anh thanh niên vào sâu bên trong. Tớ thấy một căn phòng trắng toát gạch men, trắng toát inox, trắng toát khăn và giấy. Bèn sổ phò ra, nhưng chả hiểu sao ì ạch mãi tớ vẫn không thể đái được mặc dù bụng đái căng cứng cả bụng, căng như sắp vỡ tung ra. Chân tay tớ bắt đầu thấy bồn chồn. Tớ bèn đứng thẳng người lên, cố thở ra hít vào thật sâu, thả trùng cơ bụng. Nhưng dòng nước vàng vàng nông nóng mà tớ chờ đợi vẫn không chịu vọt ra, nhưng đáng lẽ phải vậy. Tớ dùng tay vuốt nhẹ từ ngực trở xuống, bóp mạnh vào bụng dưới như bóp quả bong bóng đựng rượu lậu, nhưng dòng nước vẫn cứ nghẹn lại không chịu lao ra. Đúng lúc tớ đang không biết làm thế nào thì có tiếng ai đó như quát phía bên ngoài. Thôi, chết, lộ bem rồi, quy rồi. Anh chàng chỉ cho tớ chỗ đi đái sẽ bị quy là vi phạm nguyên tắc. Tớ đã từng thấy ông chủ tịch xã tớ thời mấy chục năm trước bị còng tay vì vi phạm nguyên tắc như thế nào rồi. Toàn thân tớ rung lên và khi người quát vừa nãy chả hiểu sao cười lên sằng sặc thì tớ quyết định thôi không đái nữa. Nhưng lúc cúi xuống cài cái cúc, tớ mới phát hiện ra quần mình ướt sũng. trong khi nước từ cơ thể tớ vẫn đang tuôn ra tồ tồ. Tớ bèn cố thoát người, dẫn công lực để hãm dòng nước, kéo nó trở lại cho đến khi nó lại thụt trở vào. Làm như chưa hề đái, tớ khép nép trở ra. Người vừa quát đang huýt sáo miệng một bài hát rất quen thuộc nhưng tớ không tài nào nhớ ra. Quái nhỉ? Phàm 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 phàm. Nghe quen quá mà chịu. Đầu tớ đã kịp đặt lại như đất sét.
Mẹ kiếp, hôm nay chả có lọc lá gì nhỉ? Bọn trộm cướp nghiện hút cò mồi bảo vệ, chạy hộ khẩu, làm sổ đỏ, đăng ký khai sinh, khai tử, khai thuế, xin giấy phép. Chết hết rồi hay sao mà chả thấy có vụ việc gì để bỏ bèn cả. Độc một con đỉ thì bướm cũng rách tươm, còn ăn nhầm mẹ gì. Về đi đánh con đề vậy.
Anh ta xô đám giấy tờ vào chiếc ngăn kéo. Đúng lúc tớ lò dò đi ra. Đang sẵn cơn bực tức, anh ta gườm gườm nhìn tớ.
Ơ, à kìa, ở đâu chui ra thế?
Anh ta hất hàm về phía tớ.
Anh ta bị giữ lại làm nhân chứng cái vụ ban sáng.
Anh chàng cho phép tớ đi đái rồi đỡ lời tớ.
Xong rồi kìa mà. Sao không về, còn quanh quẩn ở đây, định nó cắp hả?
Chẳng ai bảo em về cả. Tớ ấp úng.
Lại còn chờ bảo mới về chắc. Sốt ruột, đúng là của nợ.
Anh ta khinh khỉnh bỏ đi. Được một quãng, anh ta vội quay lại, kéo giật vai tớ.
Này, có biết cái con đĩ rách lúc sáng bao nhiêu tuổi không?
Dạ, hình như...
Rồi à, hình như, hình như. Thì hình như thì còn nói chuyện cứt gì. Thôi, biến mẹ đi ông.
Anh ta cũng phóng xe đi thẳng. Tớ nhìn anh chàng đang chơi trò trên chiếc máy vi tính, rồi nhìn quanh, rồi nhìn xuống đũng quần vừa ướt vừa khai, rồi nhìn du dơ lên bức tường thạch cao, rồi thờ thững nhìn lên trời, rồi nhìn mọi người đang hối hả chen nhau trên đường, rồi nhắm mắt lại len lén ra ngoài. Bụng khấn thầm tổ tiên ông bà sống khôn chết thiên phù hộ độ trì không bị ai gọi giật trở lại. Mặc dù thế đi nữa, vẫn cứ cảnh giác nhìn lần nữa xem có ai đuổi theo khi đã ở bên ngoài, rồi mới dám bước nhanh và sau đó bỏ chạy tục mạng một mạch về nhà trọ. Sáng hôm sau, tớ ra bến xe về quê sớm, dự định nghỉ ngơi vài ngày rồi đi tìm thằng bé lang thang như đã hứa với ả gái làm tiền. Quân tử chức ngôn, với lại dù sao tớ cũng đã ăn nằm với ả. Cho đến lúc này, tớ có thể khẳng định ả là người đáng tin nhất mà tớ từng gặp.